Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con kính bạch Sư Thông Đức, hôm nay chùa Đức Viên chúng con đầy đủ phước duyên và được cung đón đại đức vừa ở xa về vùng San Jose thăm viếng, và theo lời giới thiệu của Thượng Tọa Giáo Thọ, chúng con được dịp để cung thỉnh Ngài bố thí cho chúng con thời pháp thoại hôm nay. Chúng con thành tâm đảnh lễ bái yết, và đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức bố thí cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con nương theo đó ứng tu đạo nghiệp. A Di Đà Phật. Và chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giáo Thọ ban cho đại chúng những lời giới thiệu về đại đức, tại vì chúng con lần đầu tiên được gặp thầy cho nên cũng không có được biết nhiều. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đây là một cái ngày rất là quan hệ. 23 năm nay thì tôi thường có mặt ở đây với tư cách là cái người chia sẻ với quý vị ha. Tôi là cái người nói. Thì hôm nay thì tôi rất là quan hỷ, cực kỳ quan hỷ tới đây với tư cách là một người nghe. Tôi nghĩ rằng thầy ở xa tới, thầy là một vị thầy mà chúng tôi rất là trân trọng, rất là quý. Mà lúc sư bà còn sống thì sư bà cũng quý thầy nữa, mặc dầu có thể là sư bà chưa gặp thầy, chưa nghe ở trong đạo thì nghe và đọc những cái gì thầy viết. Và trong thời gian gần đây thì chúng tôi có đọc rất là nhiều bài của thầy viết về kinh sách Phật giáo Việt Nam bằng tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Thành ra tôi mong rằng quý vị thầy có nhân duyên tới đây, thầy thương xót tới đây để mà thầy hướng dẫn chúng mình. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nên thành tâm để thính, nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu, thì tôi nghĩ rằng chúng ta thế nào cũng được lợi lạc. Thì bây giờ thì chắc là cái ban hợp ca của chùa Đức Viên có gì cũng dường thầy không hả?
Dạ có.
Bây giờ thì để là chắc là thỉnh thầy niệm Phật trước, rồi mấy em hát cũng dường thầy, rồi sau đó thì tới thầy nói. Quý vị ha, bây giờ chắc là mình đứng dậy để rồi theo thầy mà niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giáo Thọ Thích Minh Đức. Kính thưa sư cô trụ trì và toàn thể ni chúng, và kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức. Vừa rồi chúng ta nghe một cái bản thi nhạc rất là hay không ạ? Kể chúng ta đến những cái tình cảm của mái chùa che chở hồn dân tộc. Tôi nghĩ là cái mái chùa tức là nền tảng của văn hóa tâm linh, nâng đỡ cả cái truyền thống của dân tộc Việt Nam lên. Và từ cái nền tảng nâng đỡ đó đó mà chúng ta có được lịch sử, có quá khứ rất vàng son, rồi có cái hiện tại, và có được một cái hạnh phúc dù chúng ta đang ở trên trời góc bể nào. Thưa quý vị, thì thực ra chúng tôi có được một cái duyên may, đó là đến Ấn Độ học dưới sự bảo trợ của Thượng Tọa Thân Giáo Sư ở đây suốt 8 năm, từ năm 94 đến năm 2002. Và hôm nay có mặt gặp gỡ chia sẻ với quý vị cũng là một cái duyên rất là may, là bởi vì Thượng Tọa tạo điều kiện để chúng tôi có mặt được tại ngôi chùa Đức Viên rất là khang trang, với sự tu học rất là tinh tấn của quý vị dưới sự hướng dẫn tâm linh của rất nhiều thầy khác nhau. Hồi chúng tôi mới qua đó, cách khoảng chừng 3-4 ngày hay là khoảng chừng 20 ngày trước á, tôi bị bệnh sốt, cảm lạnh đủ thứ hết rồi. Thì khi lên Louisiana đó thì chúng tôi được đưa đến bệnh viện, xin lỗi, đưa đến một phòng mạch nhỏ. Thì vào trong mạch thì cái đầu cứ ngất ngất lư lư vậy đó, nghĩa là mình đang sống ở trên trời hay dưới đất mình không biết nữa. Thì thấy có nhiều bệnh nhân lắm, có lẽ là không biết có phải Phật tử không, thì họ trò chuyện với nhau, họ nói là thế giới cực lạc như thế nào. Người thì nói thế giới cực lạc ở phương Tây cách đây khoảng vài ngàn năm ánh sáng, tới chỗ đó xa lắm nhưng mà có nguyện thì chúng ta sẽ qua được. Người thì nói không, thế giới cực lạc thực ra nó được thiết lập ở trên cái đời sống đạo đức nhân tâm của mình, ngay ở trong cái ngôi nhà của mình. và có một cái ông mà chúng tôi thấy đeo cái cây thập giá, có lẽ không biết là Cơ Đốc hay là Tin Lành vậy đó, ông thấy không? Cực Lạc nằm ở nước Mỹ này nè. Lúc đó chúng tôi được kêu vào để mà khám bệnh, nên mình biết cái cuộc đối thoại đó nó diễn ra như thế nào, nội dung tiếp diễn ra làm sao. Khi quay trở ra thì mình phải đi về đó. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là nó có ba quan niệm tối thiểu về Cực Lạc, không ạ? Trong cái cuộc đối thoại đó, quan niệm thứ nhất là dựa vào một cái mô tả truyền thống ở trong bản kinh A Di Đà, đó là thế giới Cực Lạc còn gọi là hiện hữu như là một cái hành tinh có thật vật lý cách đây gọi là hàng ngàn năm ánh sáng về phía phương Tây. Và để đó đó, chúng ta thấy rằng là cái cảnh giới con người để sống đạo đức tuệ giác đó, và các tranh thức hành trì hàng ngày đó, nó rất là lý tưởng đến độ ai cũng muốn mong về đó, dù Lan còn sống hay là chuẩn bị qua đời. Tuy nhiên cái cách thức mô tả đó đó, nó là một cái cách thức mô tả thật mà chúng ta nên tin. Cái quan điểm thứ hai đó là đặt trên nền tảng của sự ứng dụng, dĩ nhiên là không phải là phủ định cái quan điểm đầu, mà cho rằng là chúng ta có thể có nhiều loại hình tịnh độ khác nhau, hay là nhiều lớp tịnh độ khác nhau, một lớp tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc và một lớp tịnh độ trong những cái cách thức mà chúng ta sống sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì đây là những hạt giống rất là cần thiết để chúng ta gieo trồng rồi bồi đắp rồi trang nghiêm chính mình, và từ những hạt giống này đó bỗng dưng chúng ta có được cơ hội sau này, nếu muốn tái sanh về cảnh giới của Ngài đó, thì bỗng dưng chúng ta có đủ tất cả những điều kiện cần thiết để làm chuyện đó được. Cái quan điểm thứ ba đó là quan điểm tương đối là thực dụng, cho rằng là tịnh độ đó là một cái gì đó nó thuộc về đời sống vật chất rất là sơm tụ, chẳng hạn như nước Mỹ hay là những nước mà gần bằng Mỹ hoặc là hơn nước Mỹ, có nghĩa là phương tiện, nhà cửa, xe hơi, tất cả các thứ phục vụ cho đời sống hàng ngày đầy đủ, thì lúc đó người ta gọi rằng người ta có được cái Cực Lạc rồi. Và do cái nhu cầu hướng về đời sống tâm linh và tinh thần đó, gần như là một cái gì đó mà có nhiều người khi được hỏi đến thôi, tôi không cần đến. Đó là một cái sự thật mà chúng ta gặp rất nhiều người như vậy. Thì như vậy khi chúng ta đặt ra một cái khuynh hướng rằng là mình tu tập theo pháp môn tịnh độ đó, thì mình đi theo cái cách thức nào? Liệu mình có rơi vào cái hoàn cảnh thứ ba, đó là đời sống vật chất đầy đủ là tịnh độ, và chúng ta thỏa mãn trên những cái hạnh phúc giác quan của con mắt, của lỗ tai, của mũi, của cái hương vị, rồi thử của thân xúc chạm, về những ý tưởng ảo giác của chúng ta hay không? Hay là chúng ta qua những cái đó cần phải có một cái chất liệu tâm linh an lạc thảnh thơi cao hơn cái đó nữa? Và dĩ nhiên là chúng ta thấy rằng là ở mỗi cái tầng lớp ý nghĩa của cuộc đời đó, tất cả các thứ này nó đều có giá trị hết á. Khi chúng ta vượt biên sang nước Mỹ, hoặc là những người đi theo diện hôn nhân, đoàn tụ gia đình, hay là HO, đủ dạng khác nhau, thì chúng ta vẫn nghĩ rằng đất nước Mỹ này là một cái cảnh giới mà có thể nói như là một cái tịnh độ về phương diện vật lý đó, về phương diện đời sống vật chất mà trong kinh gọi là A Di Đà, cái Phật đã mô tả, đó là thế giới đầy đủ tất cả các phương tiện. Mà cái cách mô tả chúng ta thấy rằng là vàng bạc ngọc ngà châu báu pha lê sa ngô hộ phách trân châu, cái gì cũng có hết trên cả. Và những thứ này nó hiện hữu không chỉ ở dưới lòng đất, tức là dưới quặng, mà nó nằm ở dưới cát của suối, rồi nạm vào trong cây, rồi các bờ đê, hầu như cái gì cũng có hết trên á. Như vậy là nó là một cái cảnh giới rất là lý tưởng. Và dựa vào cái mô tả vật lý đó, chúng ta thấy rằng là cái cảnh giới mà nó đầy đủ vật chất như là Mỹ này được xem là tịnh độ. Là nếu chúng ta đánh đồng cái cảnh giới đầy đủ đó là tịnh độ đó, thì chúng ta bỏ rơi đi nhiều cái ý nghĩa rất là sâu kín ở trong bản kinh A Di Đà, đó là những cái chất liệu về đời sống tinh thần và tâm linh. Cho nên chúng ta không thể chấp nhận cái quan điểm thứ ba, mặc dầu đối với rất nhiều người nó là tịnh độ. Chúng ta có thể thấy rằng là cái biến cố hai tòa nhà thương mại của mình bị sụp đổ đó, như là một cái đuốc thắp sáng lên, thức tỉnh cái sự mâu thuẫn về ý thức hệ tôn giáo, chính trị đặt trên nền tảng của những giá trị kinh tế đó, như là một cái gì đó đó mà làm cho con người bị khủng bố ghê gớm lắm. Cái khủng bố đó nó làm cho chúng ta phải sợ hãi ở mọi nơi mọi chốn, đến độ chúng ta đã được biết qua báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng rằng người ta không dám đi máy bay sợ bị rớt, rằng người ta không dám đi ra đường ở những nơi công cộng, rằng gọi là người ta không dám gọi là uống nước khi mà người khác mời mà mình không quen biết, rằng người ta không dám đụng vào những cái bao thơ, rằng người ta không dám gọi là tự xưng mình là quốc tịch Mỹ vân vân khi đến những nước Trung Đông. Thế như vậy liệu cái đời sống vật chất đầy đủ như vậy đó, nó có đảm bảo được cái giá trị bình an của nội tâm không?
Không.
Và đôi lúc đó, những con người sống ở trên đất Mỹ này trở thành kẻ thù mặc nhiên của những ý thức hệ đó đặt với Mỹ và liên minh của Mỹ, chẳng hạn như là mạng lưới Al-Qaeda hay là Afghanistan, cực đoan Taliban. Như vậy là cái giá trị tinh thần chính là một cái chất liệu, là một cái thước đo để phân định được cái bản chất của thế giới tịnh độ là như thế nào. Cho nên ngoài những cái giá trị vật lý và vật thể mà chúng ta được biết á, thì chúng ta còn cần phải hướng đến một cái giá trị chiều kích tâm linh cao sâu hơn nữa. Thế chiều kích đó được kinh mô tả như thế nào? Cái thứ nhất, Đức Phật nói rằng là đó là một cái cảnh giới mà ngay cả cái từ khổ á, nó còn không có mặt. Ba đường ác đạo dĩ nhiên lại càng không còn, và thậm chí là cái khái niệm về cái khổ người ta cũng còn không biết đến nữa, nó không tồn tại trong ý niệm, trong lòng cảm xúc của con người. Thì cảnh giới như vậy được gọi là cực lạc. Cái mấu chốt này mới là quan trọng. Và nếu chúng ta nhìn tịnh độ ở cái góc độ mà chúng ta có thể ứng dụng hàng ngày trong xã hội đó, thì chúng ta có thể thiết lập cho mình các giá trị tịnh độ đó. Cái mô tả về tịnh độ không phải là để chúng ta trở về đó sau khi chúng ta qua đời, mà là thông qua cái hình ảnh đó đó để chúng ta có được những giá trị sống gọi là tương ứng. Và nhờ giá trị sống tương ứng này, chúng ta có được chất liệu của sự an vui. Và cái này là cái mấu chốt của vấn đề mà Đức Phật muốn đề cập đến và muốn chia sẻ với chúng ta về những chuyện đó. Trong một gia đình thì dĩ nhiên rằng là cái mối quan hệ giữa vợ chồng, con cái, bà con, làng xóm nó rất là phức tạp. Có những lúc là nếu chúng ta thương một người thân mà chúng ta không hiểu cái cách thức để biểu hiện cái lòng thương đó đó, để người kia có thể cảm nhận được và chia sẻ cái biểu hiện đó đó, thì đó lúc đó chúng ta làm cho ngôi nhà của mình là toát ra toàn là những khí carbonic của khổ đau. Và như vậy là chúng ta đang biến cái ngôi nhà của mình từ một cái hạnh phúc trở thành là những cái dấu vết, những cái viên đá, những cái vách tường, những cái bàn, những cái ghế của khổ đau, hay đó là của cái trái ngược với tịnh độ. Và cái mà chúng ta đạt đến là chúng ta cần phải làm thế nào để thiết lập các cái giá trị của tịnh độ ngay trong các mối quan hệ tình người của mình. Và muốn làm chuyện đó thì chúng ta phải loại trừ hai yếu tố. Cái thứ nhất là không còn yếu tố khổ trong cuộc đời ở trong nhà của mình. Cái thứ hai á, cái giá trị của an vui hạnh phúc phải nó có mặt với chúng ta, không phải một cách giả tạo ngoại giao, mà nó có mặt từ trong tâm thức của mình, từ trong hành vi cử chỉ, lời nói, việc làm của mình. Và hai yếu tố này gợi chúng ta liên tưởng đến hai đức tính mà Đức Phật thường gọi là đức tính cao thượng nhất mà con người có thể đạt được, đó là bi và từ. Cái định nghĩa căn bản của bi là gì? Gọi là làm rơi rụng khổ đau, chữa trị cái khổ đau. Còn từ đó là mang lại an vui và hạnh phúc. Chứ là cái định nghĩa của thế giới cực lạc đó là một cái chất liệu vừa có ban lại cái an vui, vừa có gọi là nhổ tận gốc của khổ đau. Và như vậy khi chúng ta sống với nhau trong một gia đình, ví dụ như là vợ và chồng không hiểu nhau, rồi cái sự không hiểu đó có thể dẫn đến cái sự ly thân rồi ly dị, rồi ảnh hưởng đến cái tình cảm, tâm lý, sự trưởng thành, nhân cách, đạo đức của những người con, thì chắc chắn rằng là chúng ta đang vô tình gọi là đẩy đi những cái chất oxy của tịnh độ ra ngoài khỏi cái nhà của mình. Và nếu như hai người này đều có một cái bản ngã lớn hết trơn á, người nào cũng cho rằng tôi không có lỗi, người ta cho rằng tôi phải, cho nên nếu như là anh là một con người biết thương tôi, anh phải nói trước bởi vì anh là người nam. Còn nếu người nữ nghĩ rằng là người nam nghĩ rằng là em là người có lỗi cho nên em phải nói trước, còn tôi không có lỗi cho nên tôi không cần phải nói thì nó thuộc về có tình dục rồi. Cho nên hai người có thể kéo dài những cái sợi dây carbonic ở trong nhà, và cái không khí ngạt thở đó nó làm cho cái không khí gọi là tịnh độ vắng mặt, và như vậy là cái khổ đau bắt đầu chồng chất, đến lúc nào đó chúng ta sẽ bị ngạt thở và chết trong khổ đau. Như vậy là khi chúng ta tu về cái pháp môn tịnh độ đó, chúng ta phải nghĩ và chia sẻ về những cái chất liệu gọi là nhổ cái khổ đau lên và gieo trồng cái an vui xuống đó. Chúng ta làm một công việc thay thế hai chiều. Thế nếu chúng ta chỉ làm cái việc gọi là tạo cái niềm vui cho người khác mà không có nhổ cái khổ đau lên, thì cái niềm vui và khổ đau này nó lại song tồn. Và lúc đó, chúng ta sẽ vui, và lúc chúng ta sẽ khổ. Như vậy là cái giá trị của tịnh độ nó là một cái gì đó rất là bấp bênh, cũng chẳng khác gì cái giá trị của đất nước Mỹ về phương diện đời sống vật chất này. Như vậy là nó không phải là giải pháp lâu dài. Và khi chúng ta tu theo tinh thần nhà Phật đó, thì mỗi người phải có một cái tâm lượng lớn
tức là mình mở lòng mình ra ôm người khác vào trong lòng của mình. Mình có thể sẵn sàng nhận lỗi về phía mình, dù mình biết rằng mình không có lỗi. Và thực ra có những trường hợp đó, cái quan hệ bị đổ vỡ, cái khổ đau nó xuất hiện đó, nó không thuộc về lỗi người nào mà nằm ở sự hiểu lầm. Và nếu chúng ta có được cái chất liệu của an vui và muốn được an vui và người khác cũng được cái bớt khổ đó, thì chúng ta sẵn sàng nhận lỗi. Hồi năm ngoái khi chúng tôi qua bên Đức, tôi đến một ngôi nhà Phật tử, ông chồng là Phật tử mà bà vợ là Cơ Đốc giáo, là hai ông bà đó thì có hai bàn thờ, một bên là bàn thờ Phật, một bên là bàn thờ Chúa, và giữa hai bàn thờ này nó cách nhau bởi một cái vách. Tôi vào thấy cái không khí hơi ngạt thở đó. Thì sáng mơ thấy ông chồng ông lại Phật, bà vợ cố tình là không muốn lại cùng vợ chúng ta để khỏi đụng, cho nên bà lại buổi chiều. Nhưng mặc dầu hai người thương nhau một cách rất là đắm đuối, khi tôi đến bà vợ vẫn tiếp xúc rất là thân tình, giống như là tiếp xúc một vị cha đạo vậy đó. Thì chúng tôi mới nói chuyện mời chị ta ra vào, rồi chúng tôi thắp nhang lên Chúa và mới góp ý như thế này. Trong nhà của hai ông bà đó cũng tương đối là hơi chật, dĩ nhiên là rộng hơn Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta tháo đi cái bức tường này nè, ráp hai bàn thờ của Phật và Chúa lại, có nghĩa là hai ngày chắc lẽ là vui dữ lắm. Nhất là xứ Mỹ này là hai ông bà đi làm việc suốt ngày, để hai ngày nằm ở hai bên cô đơn lạnh lẽo vô cùng. Dĩ nhiên là Phật thì không có cô đơn rồi, nhưng mà ở Việt Nam có Phật cô đơn đó, ở Sài Gòn đó. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình tháo cái bức tường Berlin giữa ý thức hệ tôn giáo của chồng và vợ đó, chúng ta bắt đầu thấy cái niềm an vui bắt đầu nó xuất hiện. Và chúng tôi khuyên nữa là khi mà tháo ra rồi, khoan nữa là hãy đẩy hai cái bàn thờ lại gần nhau chút xíu, lâu lâu Đức Phật nhìn qua nói là sư đệ, ra sư đệ có khỏe không, có chuyện gì không, công việc quá độ có được an vui hay không, lâu lâu Chúa nói là sư huynh ơi, sư huynh có khỏe không. Chúng ta có thể đặt ra những cái thả thể như vậy. Hai ngài là những con người của thiên cổ, của quá khứ rồi, cái con đường hoằng quá của các ngài có thể nó rất là khác nhau, nhưng mà cái giá trị mà có người đặt vào các ngài đó, nó có thể có những cái tầng lớp cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà đây chúng ta không nói đến cái chuyện khác nhau về giá trị đó, mà chúng ta nói đến cái sự gọi là nhổ lên những cái hạt giống khổ đau cuối cùng của một gia đình trong đời sống vợ chồng. Muốn nếu chúng ta muốn thật sự gọi là thiết lập cái thiên đường ở trong nhà của mình, nếu chúng ta thật sự muốn thiết lập cái tinh độ ở trong quan hệ hôn nhân của mình, và chúng tôi khuyên nữa là cứ để hai ngày gần gần với nhau thời gian đi, rồi sau đó tháo bớt một cái bàn đem bán đi. Nó là bởi vì mình để hai bàn nó phí lắm, để hai ngày ngồi sát nhau. Và bây giờ cái giờ mà lễ bái đó của hai vị đó, đừng bao giờ người sáng người chiều, hai người như vậy cũng rất là cô đơn, cho nên cứ lễ bái cùng một lúc. Nhưng mà lúc lễ bái đừng người nào nhắm mắt lại, mở mắt thật to. Khi mình lại Phật mình liếc qua Đức Chúa coi Đức Chúa như thế nào, khi mình lại Chúa mình liếc qua Đức Phật coi Đức Phật là làm sao. Dĩ nhiên là với cái cách biểu đạt của các nhà nghệ nhân Phật giáo thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật rất là quan hỷ, không ạ? Không chừng là vì thấy là còn quan hỷ là cái tượng ở đây nữa mà, phải không? Cứ nhìn vào, nhìn một cách chăm chú, nhìn một cách say mê, thì bỗng dưng chúng ta là Đức Phật là một nhân vật nào đó mà mình cảm thấy là mình rất là gần gũi, mà nào giờ mình nghĩ rằng ngài rất là xa lạ, cho nên mỗi lần mà lại Chúa mình phải che ngài lại một bên, gọi là quýt ba ngày không dám mời ngài vào, sợ nó có rắc rối vấn đề. Rồi cái ông chồng này ông nhìn vào Đức Phật, ông lại Đức Phật, rồi ông liếc vào Đức Chúa, cũng thấy Đức Chúa nhà này cũng có cái gì lạ lạ, tóc thì vàng, mắt thì xanh, lỗ mũi thì cao, con người quá thước, cũng là một cái gì đó mà mình thấy là mình cần phải bổ sung trong chất liệu của nền văn hóa Đông Phương của Đức Phật của mình. Thôi, ngài cũng rất là đáng kính. Nếu như hai vợ chồng cùng tôn thờ Phật và Chúa cùng ở trên một bàn như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là các hạt giống á, các cây đinh còn lại cuối cùng á, các cái chất carbonic giữa hai bên á, nó sẽ được phóng thích ra bên ngoài bằng một cái tinh thần, bằng một nhận thức rất là sáng suốt và tự nguyện. Như vậy là chúng ta đang thiết lập các hạt giống của tình đoàn. Và tốt hơn nữa đó là chúng ta khuyên những người con luôn cùng một lúc lễ bái cả hai ngày với nhau. Chúng ta có thể, nếu như ta dám gọi là dìu dắt tay nhau trên mỗi nẻo đường đời, dù mình là người Thiên Chúa, dù là mình là người Đạo Phật, thì tại sao mình không dám để cho hai ngày cặp cổ nhau đi trên mỗi đường hoằng pháp? Chúng ta nghĩ rằng nó vẫn có cách gì đó để chúng ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái phương pháp vay mượn đó là một chất liệu để nhổ đi những cái hạt giống cuối cùng còn lại của khổ đau trong quan hệ vợ chồng, trong trường hợp của ngôi gia đình này. Và cuối cùng họ đã làm theo, và chúng tôi thấy rằng là cái hạnh phúc đó nó cũng tăng trưởng thật sự. Cho nên đó là khi mình học cái pháp môn tịnh độ đó, mình cần phải nhắm vào cái cách thức mô tả trong kinh. Chỉ như là không đơn thuần về phương diện nghĩa đen chỉ trắng, mà mình phải nhìn thẩm thấu vào cái nội dung bên sâu á. Hay nói khác hơn là cứ mỗi một bản văn như vậy, chúng ta có thể nhìn bằng nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau, và mình xem coi rằng là mình đang là cái tầng lớp ý nghĩa nào. Ví dụ hàng ngày mình đến pháp môn tịnh độ thông qua con đường tín ngưỡng, niệm Phật, lại Phật, rồi sám hối, rồi hồi hướng công đức, làm những việc mà thuần túy với tôn giáo, nghĩa là chúng ta đã tốt về cái phần gọi là tính rồi, tức là tốt về cái phần nguyện rồi. Như cái phần hành á thì nó cũng có được 50%, còn 50% ứng dụng mà chúng ta bỏ quên đi, thì như vậy là chúng ta phải tìm đến cái lớp ý nghĩa thứ hai. Sao trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy cái gì về pháp môn tịnh độ, mà biết bao nhiêu người từ Trung Hoa, Ấn Độ, rồi Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên đã từng làm, mà bây giờ khắp nơi dù ở Mỹ, Pháp, Tây, Nhật gì cũng hành trì cái đó. Lẽ ra chắc chắn rằng nó phải có những cái tầng lớp ý nghĩa khác ngoài cái con đường tín ngưỡng thông thường mà mình đã theo. Và khi chúng ta đặt ra một cái khả thể có thêm một cái lớp ý nghĩa thứ hai đó, lúc bấy giờ đó chúng ta nó sẽ hoạt động, chúng ta sẽ hiểu về phương diện ứng dụng cái mà thật sự Đức Phật muốn, hơn là cái cảnh giới mà sau khi chúng ta chết chúng ta về. Bởi vì hạt nhân nhân mà chúng ta gieo trồng tốt đó, thì cái kết quả của Tây Phương là chắc chắn 100%. Lúc đó chúng ta cũng chẳng cần niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta cũng không cần mà nghĩ Ngài đến, Ngài cũng tự động Ngài đến thôi. Tại bởi vì cái nhân với quả nó phải tương ứng với nhau. Có gieo trồng điều kiện, thỏa mãn được những điều kiện thì bỗng dưng chúng ta sẽ đạt được cái cảnh giới mà chúng ta mong đợi. Đó là một cái chất liệu ứng dụng thứ nhất mà chúng ta có thể ứng dụng hành trì. Cái thứ hai đó là nói về cư dân của tịnh độ. Chúng tôi tạo dùng cái từ đó, chúng tôi không thích dùng cái từ là thánh nhân ở trong tịnh độ. Thì cư dân ở trong tịnh độ được mô tả trong kinh A Di Đà gồm có ba đối tượng chính. Đối tượng thứ nhất đó là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ, tức là đây là cái điểm hội tụ tâm linh của những bậc thầy tâm linh, của những con người tâm linh, của những con người làm vô số việc, làm vô số công đức. Như vậy đó là cái chất liệu mà làm chúng ta phải liên tưởng đến cái hành trì của chúng ta hàng ngày, liệu chúng ta có gieo trồng những hạt giống công đức đó chưa. Nếu mà chúng tôi chưa gieo trồng mà chúng ta tin khơi khơi vào những câu là niệm Phật một câu diệt tội vô lượng, tin phần một cái là phước báo hà sa, là chúng ta đang nằm mơ ăn những cái bánh vẽ mà thực sự nó không có. Dĩ nhiên cái niềm tin đó nó thôi thúc để dấn thân mình vào cái pháp môn một cách sắc mãnh liệt, dầu cho biết bao nhiêu chướng duyên nghịch cảnh chúng ta có thể khắc phục vượt qua được. Cho nên mình phải hiểu được là cái chất liệu cư dân tịnh độ đó là những yếu tố mà con người của mình cần phải có. Cách đây một tuần khi chúng tôi lên Dallas tới cái chùa mang tên là Dallas Buddhist Association của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì dĩ nhiên quý vị biết là Hòa Thượng là một vị đạo sư của pháp môn tịnh độ, phải không ạ? Chúng tôi vào cái bàn thờ rất là đơn giản và nhìn thấy rằng là hình ảnh của Đức Phật A-di-đà cũng rất là giản đơn, nhưng mà nó có cái chất liệu gì đó mà mình cảm thấy mình kính phục vô cùng. Là bởi vì bên cạnh Ngài đó nó có hai câu đói: bách phước tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Năm cái chữ sau của cái vế thứ hai này đó, chư Phật sở hộ niệm đó là cái nguyên tắc của kinh A-di-đà. Đức Phật Thích Ca khi tuyên bố, giải thích, giới thiệu, khuyến khích con người ở hành tinh của mình hành trì pháp môn niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì lúc bấy giờ đó cái sự đồng cảm của chư Phật mười phương thế giới, đông tây nam bắc, đông nam tây nam thượng hạ, đều cảm thấy rất là cảm kích. Và các ngài đã tán thán Đức Phật rằng Ngài đã làm một câu chuyện rất là hy hữu. Tại sao như vậy? Bởi vì trong một cái hành tinh mà nó có năm cái khuyến khích về đạo đức nè, về tuệ giác nè, về hoàn cảnh xã hội nè, về cái phước báo nè, về tuổi thọ nè, vân vân. Ấy thế mà Ngài có thể làm một cái công việc này thành công một cách rất là có hiệu quả. Cho nên là chư Phật đều hộ niệm cái công đức mà Đức Phật Thích Ca đã làm. Và các vị Bồ Tát khác cũng làm cái công việc đó để hộ niệm cho những người hành giả và những người đạo sư của pháp môn tịnh độ. Thế như vậy là chúng ta thấy cái yếu tố là chư Phật sở hộ niệm nó là một cái kết quả. Khi chúng ta có được cái bách phước tự trang nghiêm á, là cái nhân, thì bỗng dưng chúng ta có được yếu tố này. Nhưng mà trên thực tế đó, nhiều lúc á, chúng ta trở thành những con người rất thích những cái viên kẹo ngọt. Chư Phật sở hộ niệm, chúng ta nghe đến là chư Phật giáo hộ cho chúng ta, cho nên chúng ta cứ dấn thân cái niệm Phật, niệm rồi công cứ ghi từng một sâu chuỗi đánh một cái dấu chéo, hai sâu chuỗi đánh một dấu chéo, ba sâu chuỗi đánh dấu chéo, cứ như vậy mà chúng ta niệm. Chúng ta niệm rồi chúng ta tính công với Ngài. công cứ mà, tính công. Dĩ nhiên là cái cách công cứ, nếu chúng ta quan niệm nó như là một cái phương pháp quán sổ tích để giữ tâm mình vào trong danh hiệu của Đức Phật, và tâm mình chuyên nhất vào cái danh hiệu đó, đó thì bỗng dưng những cái tạp niệm phiền não khổ đau nó rơi rụng hết trơn á, bởi vì tâm không thể duyên vào hai đối tượng trong một sát na thời gian, hay là trong một đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Cho nên chúng ta phải hiểu đó là một cái phương pháp gọi là quán niệm rất là hay. Chúng ta niệm danh hiệu của Ngài không phải là để Ngài gọi là ban ơn, để Ngài gia hộ, để Ngài gọi là rước chúng ta về cực lạc, mà chúng ta niệm để chúng ta thanh lọc tâm của mình từng giây từng phút từng giờ từng ngày. Bởi vì cái mấu chốt á của cuộc sống là nó đặt trên nền tảng của tâm. Cái tâm này nó rất là phức tạp. Chúng ta khởi hành con đường của pháp môn á, chúng ta cũng đặt trên nền tảng của nó. Chúng ta đi trên cái pháp môn 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, chúng ta cũng đi trên nó. Và chúng ta kết thúc cái pháp môn bằng cách là đạt được cái giá trị an lạc thảnh thơi thì chúng ta cũng dừng lại tại nó thôi. Cho nên nếu mà nó xa thì nó cũng xa vô tích, nó nhỏ thì nó nhỏ vô cực, nó gần thì cũng gần không có gì bằng. Mà nó lớn là cả vũ trụ này không bằng, mà nó nhỏ hạt kim thọt vào cũng không lủng, thọt vào cũng không được. Cho nên đó là tu khởi tâm á, để mà đạt được cái chất liệu an lạc á, thảnh thơi á, thông qua danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là một nhu cầu rất là cần thiết. Và nếu chúng ta bỏ quên đi cái chuyện mà tính công với Đức Phật á, thì lúc bấy giờ cái chất liệu và cái giá trị của cái việc mà lần chủ niệm Phật á, nó trở thành gì? Chúng ta là một chiến sĩ. Và một cái chiến chủ như vậy nó có thể trở thành một viên súng á. Dĩ nhiên phải ta bắn người khác chết đâu. Bắn kiểu đó ở Mỹ này ở tù rụt xương á, ở Việt Nam là bị tử hình. Mà chúng ta bắn những cái tên phiền não. Phiền não gì? Của cái lòng tham, của lòng sân, của lòng si, của thái độ đắm trước vào những cái chuyện không cần thiết trong cuộc đời, của những cái nội kết giữa chúng ta và những người thân, của những cái hờn oán, của những cái gọi là trách móc, của những thị phi, của tất cả những cái gì mà nó làm cho tâm của mình gọi là bị lẳng quẳng, gọi là lên xuống như là lên voi xuống chó vậy đó. Thì tất cả như đó chúng ta phải bắn nó một cách là tơi tả. Đầu tiên là chúng ta bắn một cách có ý thức, rồi sau đó rồi nó trở thành automatic rồi đó. Chúng ta bắn một cách rất là gọi là vô thức, nó hiện lên chỗ nào là nó bỗng dưng là bị bắn thúc một cái là nó rớt liền chết liền tại chỗ. Và nếu mà chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật thông qua cái cách lần chuỗi như là một viên đạn bắn vào kẻ thù phiền não đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng là cái công đức mà chúng ta trang nghiêm bắt đầu nó xuất hiện. Mà Đức Phật nói rằng là không phải đơn giản là trang nghiêm thân mình bằng cái sâu chuỗi niệm Phật đâu. Chúng ta phải gieo trồng hàng trăm công đức, bách phước là một con số tượng trưng số nhiều. Chúng ta phải làm hết công việc công đức là bố thí, cúng dường, mở rộng lòng từ, thương người khác, gieo trồng hạt giống trí tuệ từ bi, dấn thân, hoan hỷ, hỷ xã, làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được. Từ vai trò vị trí xã hội của mình, giàu mình là giàu hay mình là nghèo, giàu là nam hay là nữ, già hay là trẻ, thậm chí màu da sắc tộc tôn giáo biên cương bờ cõi gì đó, tất cả những thứ này nó không có gọi là trở thành một điều kiện trở ngại cho chúng ta hành trì. Và nếu chúng ta dấn thân bách phước tự trang nghiêm như vậy đó, thì chúng ta biết rằng đó là trong con người chúng ta nó sẽ đạt được cái chất liệu là chư thượng thiện. Bình thường chúng ta làm lành là chúng ta có được điều thiện một chút thôi, và chúng ta cứ lặp đi điều thiện đó, lặp đi lặp lại nhiều lần á, chúng ta có cái chư thiện, tức là nhiều điều thiện. Mà chưa nhiều điều thiện không chưa đủ, Đức Phật nói là chư thượng thiện nữa, tức là phải điều thiện gọi là tuyệt đỉnh, điều thiện trọn vẹn được việc tuyệt vời, thì lúc bấy giờ thì chúng ta mới được chư Phật sở hữu nè, chứ không phải niệm Phật đơn thuần là được vãng sanh đâu. Cho nên là nội ngay cái cách mà biểu đạt về cư dân của tịnh độ không, thì chúng ta đã thấy hàng loạt các tầng lớp ý nghĩa mà đòi hỏi đến cái sự dấn thân hành động của chúng ta trong đời sống hiện tại này vừa làm. Quý vị có thể gọi là tích tụ cái chư thượng thiện đó bằng cách thì gọi là làm volunteer giảng dạy Việt ngữ cho những người Việt Nam tại hải ngoại. Quý vị có thể làm một cái công nhân xã hội cho những cái công tác từ thiện xã hội ở những nơi có nhu cầu. Quý vị có thể trở thành một con người khuyến khích người khác làm lành lắm dữ. Quý vị có thể là những con người chia sẻ sở hữu tài sản cho người khác. Quý vị có thể là những con người in kinh nắng tống bố thí cúng dường. Quý vị có thể là những cái người đúc chuông, rồi làm tượng, xây chùa, cắt tháp, tức là tất cả những việc gì mà quý vị có thể làm được đó. Quý vị phải tu bồi hết tất cả cái đó. Thì lúc bấy giờ là cái chư thượng thiện của chúng ta nó bắt đầu nó tăng trưởng. Đó là cái cách biểu đạt về chất liệu của cư dân tịnh độ. Và nếu mình muốn trở thành một cư dân tịnh độ trong tương lai đó, thì mình phải làm sao là đáp ứng được cái yêu cầu căn bản này nhất, trước nhất. Cái thứ hai nữa, cái mô tả trong kinh tịnh độ nói như thế này. Đó là những con người này là những con người gọi là A Bệ Bạc Trí, mà dịch nôm na là bất thối chuyển. cái bắt nói chuyện đó nó phải đặt trên nền tảng của ba góc độ. Cái thứ nhất về nhận thức luận, cái thứ hai về tâm lý học, và cái thứ ba về cái ứng dụng hành trì. Về nhận thức luận là cái con người chúng ta, cái tri thức của chúng ta về Phật pháp, về vũ trụ, về cuộc đời, về nhân sinh, đặt trong nền tảng của nhân quả theo một cái cách thức mà nó tương thuộc, tác động qua lại lẫn nhau rất là đa chiều và phức tạp. Và dĩ nhiên khi chúng ta đặt cái vũ trụ và con người trong một cái mối quan hệ tương thuộc đa chiều đó, thì chúng ta không thể cho phép mình tin rằng có một cái nguyên nhân khởi thủy. Cái nguyên nhân đó có thể là đấng Thượng Đế, có thể là đấng A-la, có thể là đấng Brahma, có thể là đấng Phạm Thiên, có thể là đấng Ngọc Hoàng. Bất cứ một danh hiệu nào, một cái cách thức tôn giáo nào đặt vào đó, nếu đó là nguyên nhân khởi thủy thì chúng ta phải tin chắc rằng nó không có lý do để tồn tại một cách lâu dài. Bởi vì trên thế giới này, trong cuộc đời, trong cuộc sống, chúng ta không thấy cái nào có thể tập tồn được, mà phải tương thuộc lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Đó là cái nhìn bắt nói chuyện của chúng ta về phương diện vũ trụ quan và nhân sinh quan. Cái thứ hai về phương diện tâm lý học thì dĩ nhiên là trong con người của mình nó là có rất nhiều cái hạt giống khác nhau. Hạt giống của khổ đau, hạt giống của hạnh phúc, hạt giống của hoan hỷ, hạt giống của sân hận, hạt giống của ganh tị, hạt giống của dấm thân, hạt giống của thù hằn, hạt giống của buông xả, đủ thứ hạt giống hết. Và những hạt giống này đó, có lúc đó thì cái loại xấu này nó mọc lên nhiều trên mảnh đất tâm của mình. Có lúc đó thì hạt giống xấu đó, nó bị gọi là tạm trái khô dưới cái sức nóng của trí tuệ, vân vân. Có lúc đó thì cái hạt giống thiện nó trỗi dậy mà chúng ta dấn thân hoan nghĩ làm tất cả những việc làm. Nhưng cái lúc chúng ta chán trường tột độ muốn không làm gì hết đó, thậm chí mời đi chùa cũng không muốn đi nữa. Mà mặc dù biết rằng đi đến chùa là chưa có cơm ăn, tối về được ăn vui hạnh phúc, ngủ một giấc là ngon lành, nhưng mà cũng say goodbye với nó, không thèm nhận nó. Tức là các hạt giống này nó rất là phức tạp. Và những hạt giống như vậy đó, nếu như chúng ta biết cách gọi là chuyển hóa, tức là những hạt giống xấu thành những hạt giống tốt, tức là loại trừ, đẩy những hạt giống xấu ra khỏi mảnh đất tâm của mình, và từ đó là hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm của chúng ta gần như nó trở thành là thuần hóa, thì lúc bấy giờ đó chúng ta biết được rằng là chúng ta đang bắt thói chuyển về phương diện gọi là tâm lý học. Có nghĩa là dầu ai nói ngã nói nghiêng, con đường hạnh phúc, con đường an là con đường tu tập của chúng ta vẫn là như kiền ba chúng ta, không có gì lay chuyển được. Thì lúc bấy giờ chúng ta biết rằng là mình đang bắt thói chuyển về cái con đường gọi là chuyển hóa đời sống tâm lý. Và trong cái ứng xử hàng ngày đó, nó là quan trọng hơn. Có nghĩa là cái này nó mới là cái phần mà tu tập gọi là nội tại bản thân thôi. Còn cái phần mà dấn thân trong cộng đồng đó, đưa những cái chất liệu an vui hạnh phúc mà mình đạt được thông qua gọi là kinh sách, thông qua lời giảng, thông qua phương pháp tu tập về trước nhất là gia đình mình, liệu mình có thể làm được chuyện đó thành công không? Ví dụ nhiều người nhiệt tình quá về nghe pháp môn tiền Phật có hấp dẫn, có kết quả, cho nên về bắt đứa con mình thay vì đang chơi game kiểu thôi giờ niệm Phật đi con, niệm Phật là mọi chuyện trên đời này đều giải quyết hết. Nó nói mẹ ơi đâu giải quyết gì đâu, con niệm quá trời mà thi cũng rớt à. Nhiều đứa nó nói vậy, như vậy làm thế nào để mình giải quyết vấn đề? Cho nên đừng có về buộc nó gọi là không chơi game nữa, mà mình phải giải thích cho nó bây giờ con chơi game nè ha, con bấm con chuột nè, con tập làm sao cho cái phản ứng cơ bắp của con á, phản ứng này nó nhanh, và con phải nhìn thẳng vào chỗ đó thấy được những giá trị này để cho tâm của con nó được nhanh dạng trong mỗi tình huống khác nhau, chứ phải chơi để giải trí thời gian. Như vậy là chúng ta đang nạp một cái chất liệu của sự tỉnh thức mà, đó là cái hào quang vô lượng của Đức Phật, cái sự tỉnh thức vào trong hành vi chơi game của nó. Thay vì chúng ta kêu là con ơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình nạp cái chất liệu tỉnh thức trong cái hành vi chơi game của nó, thì lúc bây giờ nó cảm thấy ồ, hồi nào giờ con chơi 10 lần là con bị thua 10 lần, mà bây giờ mẹ dạy con như vậy, bây giờ con chơi 10 lần con thắng hết 8 lần à. Như vậy là cái phương pháp mà đến với tỉnh thức thông qua cái pháp môn tịnh độ là nó quốc, nó có giá trị. Cho nên bỗng dưng là cái chất liệu của nó, cái đời sống của nó được thành công. Ở Việt Nam thì chúng tôi có quen một cái đôi vợ chồng. Ông chồng là công an, thuộc loại là công an chim, đi điều tra mấy thầy mà, điều tra tôn giáo, đặc biệt là của Đạo Phật. Nhưng mà bà vợ lại là một mực rất là thuần tín về Phật giáo, niệm Phật tụng kinh 4 giờ khuya là công phu khuya, hoặc là 10 giờ sáng là tụng cúng ngọ, 4 giờ chiều là tụng thí thực, và 7-8 giờ tối là tụng tịnh độ. Giống như là nhà sư cô ở trong chùa vậy. Rồi cứ mỗi lần mà 4 giờ khuya họ gõ tóc 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 đến phần Nam Mô A Di Đà Phật, ông nói ôi Nam Mô A Di Đà Lạt à, ông nhá theo. Ông nói bà ơi bà cứ làm cho tôi khổ đau hoài, tôi đang muốn được hạnh phúc, tôi đang ngủ ngon lành mà cứ gọi là Nam Mô A Di Đà Lạt làm sao tôi ăn vui được. Cho nên có nhiều lúc mà mình nhiệt tình quá mức không ạ? Mình không gọi là tăng trưởng những cái hạt giống của bắt nói chuyện ở con người của mình, rồi những hạt giống bắt nói chuyện mình phải truyền qua cái người chồng của mình, truyền qua người con của mình, mà truyền bằng cái phương pháp hình thức tín ngưỡng đó. Từ lúc chúng ta bị cái phản ứng ngược, và lúc bấy giờ cái phản ứng này mà nếu không bên nào chiều bên nhào mà, nó sẽ tạo ra những cái cây mâu và cây thuẫn, và do đó an vui nó sẽ mất dần, rồi cái khổ đau nó sẽ xuất hiện, những hạt giống nó nổi lên ngày một chút, ngày một chút, ngày một chút, cuối cùng là hai người đó, ôi ông muốn làm gì ông làm, tôi muốn gì tôi làm, đường ông đi, đường tôi đi. Như vậy là cái nhiệt tình dấn thân rồi cuối cùng gặp quá nhiều phiền não rồi đứt chán, thôi bây giờ tôi bỏ luôn niệm Phật để được hạnh phúc với chồng. Thì như vậy là chúng ta đang bị gọi là thối chuyển ở trong hành trì, bởi vì chúng ta hành trì không đúng phương pháp, hành trì không có phương tiện, hành trì không có cái cách thức gọi là sáng suốt để làm sao nhiếp phục ông chồng mình. Mình biết rằng ông này là vô thần, mà ông dám cho mình thờ vào trong nhà là mình biết rằng là ông có chuyển hóa về lương tâm tốt lắm rồi. Mình đòi hỏi quá mức là không được. Cái thứ hai nữa là ông vẫn có thể nghe mình gọi là gõ mõ nhỏ nhỏ, mà bây giờ mình niệm lớn quá, mình hứng quá mà, mình quan hỷ quá, mình an lạc quá, mình lớn lên khi ông giật mình thức dậy, ông mắc ngủ. Thì như vậy là ông không thể nào gọi là làm cho mình gọi là bắt thói chuyển được, mà ông phải làm cho mình thói chuyển nhiều nhất để cho ông được an vui mà. Cho nên trong cái an vui của mình á, đôi lúc nó được đánh dấu bằng những cái khổ đau của người khác. Mình phải thẩm thấu nhìn thấy cái chất liệu đó, để gì? Mình làm sao để mình biết tôn trọng người khác, dẫn người khác trở về cái con đường bắt thói chuyển tùy theo cái cách thế của họ có. Chứ đừng buộc họ phải giống như mình thì mới được an vui. Còn thực ra mình làm sao nạp cái nội dung đó mà vào trong đó, còn cái hình thức, cái cách biểu đạt, cái cách thể hiện, cái cách dấn thân, mỗi người mỗi kiểu, mỗi ý thức hệ tôn giáo có một cái thức khác nhau, mỗi ý thức hệ chính trị lại càng khác nhau hơn nữa. Chỉ như có đôi lúc là nó mâu thuẫn với nhau, thì mình nạp vào cái chất liệu á, chất liệu bắt thói chuyển. Nếu dù ông ta là cái người gọi là làm công việc này mà nào giờ rất là liêm chính, không có gọi là móc hoặc hối lộ tham ô ô dù chuồng giặc gì cả, thì mình làm sao mà nói anh làm chuyện đó tốt lắm, Phật dạy như vậy đó. Bởi vì cái hạt giống đạo đức này nè, nó làm cho con người của mình rất là hăng quang, quan hỷ, giàu nghèo khó cỡ nào đi nữa mình vẫn được an vui. Vì vậy là anh làm chuyện đó là anh được bắt thói chuyện trên con đường đạo đức và lương tâm. Thế như vậy là chúng ta có thể gọi là nạp vào ông chồng của mình những cái chất liệu Phật pháp thông qua những cái lời khuyến tấn, khích lệ. Mặc dù ông làm ông rất là nghèo khổ, có nhiều bà vợ muốn chồng mình được giàu có để mình hưởng ké theo không ạ? Bây giờ thấy ông chồng mình ông làm liêm chính quá, không đủ tiền lương sống. Nhưng mà nếu như mình là một cái người vừa là bạn đời mà vừa là bạn tình đó mà, là một cái người bạn thiện hữu tri thức, thì lúc bấy giờ chúng ta hiểu được cái chiều sâu, hiểu được cái suy nghĩ của ông chồng, hiểu được những cái nỗi khổ đau, hiểu những cái sai rất, hiểu những cái gọi là bất dọc trong đó mà ông ta muốn giàu có và giàu được. Nhưng mà cái đường lương tâm của ta là không thói chuyển, thì mình hiểu được rằng ở trong trường hợp này ông là con người bất thói chuyển mà a bệ bạc trí, thì vậy là nó tốt rồi. Cho nên cái chất liệu a bệ bạc trí trong cái tâm tư, tình cảm, tâm lý, nhận thức, ứng xử, hành động của các cư dân tịnh độ là nằm ở chỗ này. Cho nên muốn có được điều kiện về đó đó, chúng ta phải làm chuyện này trước đi. Còn nếu không làm được, đừng bao giờ mơ tưởng về việc làm. Đó là một sự thật. Cái thứ ba đó là điều kiện cư dân tịnh độ đó là những con người ngày càng đi tới vì bắt thứ chuyển mà, đi tới về đạo đức, đi tới về tuệ giác, đi tới về hành trì, đi tới về dấn thân, đi tới về phục vụ, đi tới về cái hạnh lễ tha, đi tới về gọi là xóa giảm ngày càng tuyệt đối những cái chất liệu rơi rất còn lại của bản ngã và lòng vị kỷ. Và nếu chúng ta làm được điều đó, lúc bấy giờ kinh mô tả rằng là chúng ta sẽ trở thành những bậc Bồ Tát. Như vậy rằng là ở ngay trong ngôi nhà của mình, ở ngay trong chức nghiệp của mình, ở ngay trong vai trò vị trí của mình, mình vẫn trở thành những con người a bệ bạc trí, mình vẫn trở thành những con người chư thượng thiện nhân, mình vẫn có thể trở thành những con bậc, những bậc người Bồ Tát. Và do đó đó, khi là có được chất liệu này, chúng ta không cần về thực lạ, chúng ta vẫn ăn vui. Có để ở chỗ là chúng ta sợ rằng ở đây chúng ta bị khổ, mà nếu chúng ta được an vui trong lúc chúng ta hành thiện, bắt thói chuyện như vậy, chúng ta không có một cái tác động gọi là ngược chiều nào, thì chúng ta đâu cần phải trở về chưa. Nhiều khi chúng ta phát nguyện như các vị Bồ Tát là tôi nguyện vào cái cuộc đời này cho đến lúc nào chưa có người nào là giải thoát được, cho đến lúc nào mà còn một người nào còn khổ đau thì tôi không thèm thành Phật. Mình phải dùng cái từ là không thèm, tại vì cái giá trị an vui hạnh phúc mình như đó cũng đủ rồi. Cho nên mình chia sẻ những cái hoạt động này bằng cách là tập hợp những cái hạt giống chư thượng thiện, bằng cách là phải phát triển giữa những hạt giống, những cái chất liệu của gọi là bắt thói chuyển. Cái phương pháp quán niệm ở trong kinh A Di Đà là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Chứ là đừng tưởng đơn thuần là niệm Phật là đưa kết quả đâu, nếu chúng ta thiếu những cái chất liệu quán niệm này. Chúng ta thử liên tưởng đến cái đoạn kinh A Di Đà mô tả, đó là chúng ta nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng thông reo, suối chảy, những tiếng chim ca hót ở trên cánh đồng, ở ngoài đường phố, ở trong những ngõ hẻm hay là ở trong ngôi nhà của mình. Thì bỗng dưng rằng là nếu chúng ta có được cái chất niệm quán tưởng đó, chất niệm quán tưởng theo cái cách thức mà Đức Phật A Di Đà đã dành nhất tâm và bất loạn, thì lúc bấy giờ cái tiếng chim kêu đó không còn là tiếng chim kêu đơn thuần nữa, và lúc bây giờ chúng ta sẽ biến cái lỗ tai của mình thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta nghe những cái đó mà chúng ta có cảm giác rằng chúng ta đang nghe gọi là tứ diệu đế, chúng ta nghe bát chánh đạo, chúng ta nghe 12 nhân duyên, chúng ta nghe gọi là vô số công đức phước thiện, gọi là vô số pháp môn mà Đức Phật nói quá khứ cách đây 20 mấy thế kỷ, hoặc xa nữa là quá khứ của mấy ngàn năm ánh sáng về trước, ba đời chư Phật đã từng làm chuyện này. Chúng ta nghe một cách phanh phách những làn sóng âm đó, và mình là một station bắt được những làn sóng âm này, mình chuyển đài này chuyển đài kia, cái đài nào cũng làm cho mình an vui và hạnh phúc hết. Cái đó là cái phương pháp quán niệm. Và người ta đặt vấn đề là nếu mình quán niệm như vậy, liệu mình có trở thành gọi là hư tưởng không? Thế là tưởng tượng quá mức mà. Thế là nó không có, mình tưởng tượng riết rồi cái nếu mình sống ở trên cõi trên. Thay vì mình thấy trong mặt đất, đặt bằng chân lên mặt đất rồi mình sống ở trên cõi trên, đúng phải vậy không? Không. Thế bởi vì trong cuộc đời này, chúng ta biết nghe biết bao nhiêu loại âm thanh. Âm thanh của thị phi nè, trách móc nè, quyền rủa nè, chửi bới nè, gọi là trù dập nè, đủ loại trên nè. Rồi có lúc đó là chúng ta đang làm việc tốt mà người khác phải kêu mình ngược trở lại. Có lúc chúng ta đang làm việc lành mà ông chồng hay là bà vợ mình không cho phép. Lúc chúng ta đang làm những công đức lành mà đứa con mình cứ làm mẹ đó giúp con đi, mẹ ơi giúp con đi, mẹ đó làm công đức lâu không giúp con. Con làm bài mà không xong này mẹ phải giúp con trước, ví dụ vậy. Chúng ta nghe rất là nhiều cái yêu cầu, mỗi một lời nói một, mỗi một cái tiếng vang vậy là một yêu cầu về cái sự có mặt của mình trong những hành động mà cái giá trị của khổ đau của họ nhiều quá. Trong đó cái chất lượng của an lạc nó là ít. Cho nên là liệu mình có biến những cái âm thanh, những nhu cầu thông qua những âm thanh đó trở thành một cái pháp âm không? À, họ đang cần cái pháp âm này, mình tới với họ, mình giúp họ, như vậy là mình là Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu mình giúp họ là từ một con người rất là khổ đau, gọi là suy sụp cái tinh thần, bể hoại cái tay chân và không muốn vươn lên trong cuộc đời, an phận thủ thường, chấp nhận định mệnh, mà một câu nói của mình thông qua lời Phật dạy công kinh mà mình có thể quật dậy người kia, từ một con người đang nằm xuống mà đứng dậy, từ một người đang bò lết mà đi từng bước rất là vững chãi và thảnh thơi. Mà nếu chúng ta làm được công việc đó thì chúng ta đang làm được chức năng của Bồ Tát Văn Thù, tức là trí tuệ. Tức là cứ mỗi hành động như vậy đó, chúng ta nghe các loại âm thanh, các nhu cầu của cuộc đời, của những người thân, của những người kẻ thù, của những người xa chúng ta, của những người mà rất là nhiều khi chúng ta nghe mà không biết họ nói cái gì đó. Đó là chưa nói là những âm thanh của các loài động vật A, B, C, D, mèo, chó, sư, tử, cọp, sói, gấu, vân vân, đủ loại âm thanh đó. Liệu chúng ta có thể biến những cái loại âm thanh đó thành cái pháp âm vi diệu hay không? Chúng ta có thể làm được bằng cái cặp mắt của quán niệm, bằng cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và như vậy là đó là những điều kiện để chúng ta thanh lọc tâm của mình, để chúng ta gọi là gột rửa những cái phiền não lỗ tai của mình. Chúng tôi còn nhớ cách đây khoảng chừng 12 năm, ở trên báo đài có đưa một sự kiện, đó là có hai chị em sanh đôi, có hai cái đầu, bốn cái tai, bốn cái chân, nhưng mà có một cái mình. Như vậy là họ đi đâu họ phải song tồn với nhau cùng một lúc. Mà cái cá tính của hai người này nó khác nhau trời vực. Người chị thì thích nhặt sóc chặt bớt, thấy cái gì so nổi rồi là bồn chồn bực rồi kia nào sốc nổi. Còn em ngược lại rất là trầm tĩnh hướng nội và thích cái đời sống của tôn giáo, cho nên hai bên phải tương nhường lẫn nhau. Tức là cứ cuối tuần á thì phải đến nhà thờ, thì người em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ngược lại người chị cảm thấy khổ đau. Còn đến những cái ngày mà quyết đê á thì người chị tới những cái chỗ mà vui chơi giải trí đang xin là những chỗ này, thì bỗng dưng người em bị khổ đau. Thì cái khổ đau của người em là hạnh phúc của người chị, và hạnh phúc của người chị là khổ đau của người em. Như vậy làm thế nào để giải quyết cái vấn đề gọi là rất là mâu thuẫn mà tồn tại mà chúng ta không thể tách rời được? Bây giờ cái khoa học hiện đại cho phép mình giải phẫu mà chưa chắc thành công. Cái đây vài tháng hay vài năm thì chúng ta thấy là mổ xẻ ở bên gọi là Philippines hay gì đó, mà thấy là bị chết rồi, mổ não á. Thì cái khả năng thành công trong trường hợp này nó rất là khó. Như vậy liệu chúng ta có thể huấn luyện mình biến những cái âm thanh, ví dụ như người em vào ở trong những cái discotheque mà có thể thấy rằng nó là những cái tiếng gọi là chuông chùa, xin lỗi, những cái tiếng chuông nhà thờ hay không? Nếu như người em quan niệm được đó là những tiếng chuông nhà thờ thì người em mới thật sự được hạnh phúc. Và ngược lại, người chị nhìn thấy được cái cảnh tượng gọi là trầm lặng của người em vắng thân á, và hiểu rằng á, đây là những cái âm thanh rất là vi diệu, trầm bổng, gọi là những con đường hướng thiện mà Kinh A Di Đà mô tả, thì lúc bây giờ hai người này mới có thể sống tồn trong hạnh phúc và an vui. Bằng không á, là khổ đau tồn tại, khổ đau xuất hiện, khổ đau lớn lên, và chúng ta có thể gọi là vì cá tính khác biệt của nhau mà không thương dưỡng thì carbonic ga nó nổi đầy ở trong nhà chúng ta, trong tâm chúng ta, trong hơi thở của chúng ta, trong hành vi chúng ta, trong những giá trị mà chúng ta sống, nó thiêu đốt mình, giết chết mình chỉ trong vài phút là cùng. Cho nên là mình phải hiểu được rằng là cái phương pháp quán niệm là một cái chất liệu chuyển hóa rất là lớn mà chính Đức Phật Thích Ca đã dạy chúng ta ở trong bản Kinh A Di Đà. Như lúc là chúng ta quên đi. Một cái chất liệu khác nó được xem như là điều kiện cần thiết để chúng ta thiết lập tịnh độ trong nhà, trong xã hội, trong cộng đồng. Đó là cứ mỗi buổi sáng như vậy, tất cả các cư dân đều đi các hành tinh khác, là bởi vì ở tịnh độ nó ít chốt lắm. Bởi vì chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ mà đâu có chốt đâu làm. Sở dĩ mà chúng ta làm là bởi vì có người khổ, là người đau, là người bệnh, là người thứ này thế nọ, toàn bộ trong đó là quá sanh. Chỉ như quá sanh không có bệnh, toàn bộ trong đó là phi giới tính rồi, dĩ nhiên là không có những chuyện rắc rối tình ái rồi, toàn bộ trong đó là không có đầu trộm đuôi cướp, là bởi vì những con người này là những con người đạo đức lương tâm không, cho nên cái chốt trong đây nó ít lắm. Chính vì vậy mà Đức Phật ra đề ở Ấn Độ này đó, nó có nhiều cái đối lập, nó có nhiều cái phức tạp, nó có nhiều cái khổ đau, nó có nhiều cái thách thức, nó có nhiều cái giá trị rất là nặng quặng mà chúng ta tưởng rằng nó là giá trị tuyệt đối. Cho nên đó là mỗi buổi sáng như vậy, cư dân tịnh độ phải đi ra khỏi quốc độ của mình, tức là ra khỏi Tây Phương Cực Lạc, đi về mười phương cõi, mọi người đi một hướng khác nhau. Và chúng ta nghe kinh mô tả đó là họ dùng gọi là hoa để cúng dường gọi là vô số chư Phật, để phụng sự vô số chúng sanh, để làm tất cả công đức. Thì đó là một cái hoạt động, cái ứng xử của cư dân tịnh độ mà chúng ta đôi lúc không để ý đến. Cái hoa ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng đó là hoa công đức, tức là các hoạt động từ thiện, những cái sự chia sẻ dấn thân một cách là vô ngã vị tha, chứ phải làm để vì danh, làm vì tiếng, làm vì để người khác gọi là đền ơn đáp nghĩa mình ở trong tương lai nào đó, phải không? Thì như vậy là các hoạt động bách phước tự trang nghiêm đó nó làm cho con người của họ cảm thấy là cái giá trị của mình hiện hữu trong cuộc đời này là mình giúp được người khác, mình giúp cho những người thấp hơn mình chia sẻ những giá trị mà những con người khác chưa có được. Cái giá trị nó nằm ở sự dấn thân này, và dĩ nhiên cái giá trị của dấn thân nó được tăng trưởng tùy theo cái tâm lượng dụng tâm của mình trong lúc đó. Nếu chúng ta làm vì danh vì vọng thì chúng ta bỗng dưng là chỉ nhận được cái kết quả công đức rất là ít, thậm chí nó phản tác dụng tạo cho mình những phiền não trong những cái tình huống bồ đề gai, vân vân. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng đó là một yếu tố mà Đức Phật khuyên rằng tất cả chúng ta phải làm. Như vậy là ngoài cái công việc mà chúng ta đến sở để làm, chúng ta lãnh tiền lương của nhà nước, chúng ta cần phải làm những chuyện khác nữa, bởi vì cái chuyện đó là chuyện giao quán giá trị kinh tế mà. Chúng ta bỏ sức lao động của chúng ta ra để chúng ta lấy đồng lương về nuôi cho bản thân mình, nuôi gia đình của mình, rồi nuôi người thân của mình, hoặc là chia sẻ đồng lương đó cho những người Việt Nam bà con của mình nghèo khó. Chúng ta mới làm cái chuyện giao quán kinh tế thôi, chúng ta chưa có làm chuyện nhân thân. Đó là gọi là cúng những cái hoa công đức, hoa phước báo, hoa gọi là lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Như vậy chúng ta cần phải dấn thân. Đó là một cái yếu tố. Cái yếu tố thứ hai là Kinh A Di Đà mô tả là chúng ta trở về lại sau khi làm những công đức phước thiện rồi đó, phạn thực kinh hành, tức là từng bước thảnh thơi trên con đường thiền quán. Cái ăn cơm ở trong nhà Phật đó, nó khác ăn cơm ngoài đời. Ăn cơm ngoài đời là mình sao mình kích thích khẩu vị, làm sao cho mình cảm thấy nó rất là ngon miệng, cái ngon miệng đó làm cho mình đắm đuối và ngày mai phải có món ăn thứ hai ngon hơn nữa, thí dụ vậy. Lâu lâu phải đi đổi không gian vị trí rồi du lịch để thưởng thức những các món vật lạ trên cuộc đời này. Thì như vậy là thái độ gọi là đắm trước vì cái đó, tốn tiền nhiều cái rất là uổng ích. Dĩ nhiên là cái giá trị của du lịch đó, nó tăng trưởng về cái môi trường sinh thái tâm linh của mình, nó làm cho mình tiếp xúc với những cái điều mà mình trước đây chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nhưng mà để thưởng thức những cái món ăn ngon vật lạ đó, chưa chắc gì ngon thật, nó lạ thì có. Ở những chỗ khác mà phải tốn đến gọi là mấy ngàn đô để đi một chuyến như vậy thì chúng ta thấy rằng giá trị của nó ít lắm. Cho nên là các vị gọi là cư dân của tịnh độ không làm chuyện đó, có nghĩa là làm công đức phước thiện thôi chứ không ăn cơm ở những chỗ đó nha, trở về bổn quốc mình để ăn. Tại vì để tiết kiệm cái kinh tế mà, tiết kiệm năng lượng. Chứ ở đó mà đi ăn một cái buffet chay thôi, nhiều khi tốn gọi là 20 đô mà về nhà ăn có 2 đô à. Như vậy còn 18 đô này để làm công đức phước thiện tốt lắm. Thế đó là cái cách mà Đức Phật dạy mà. Rồi khi về rồi là ăn trong tỉnh thức, ăn trong sự biết ơn những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra là chén cơm mình ăn này. Mình đừng tưởng rằng là mình làm ra tiền bạc là mình không phải nhớ ơn những người khác. Là bởi vì trong những cái thành công mà chúng ta có được chén cơm manh áo đó, biết bao nhiêu cái khổ đau của những người nông phu nghèo khó đã đổ xuống, biết bao nhiêu con gọi là vi trùng đã bị chết dưới những cái luống cài đó, dưới những cái bình xịt thuốc rầy đó, biết bao nhiêu thứ để chúng ta có được cái này. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phải tăng cường cái chất liệu của lòng từ bi vào bên trong để hành động của mình đó. Nếu như nó tình cờ mà gọi là làm tổn thương mạng một cách gián tiếp hay là trực tiếp đến cái mạng sống của các loài vi trùng khác đó, thì chúng ta không bị cái quả báo nhiều. Và thông qua cái đó, lòng từ bi chúng ta tăng trưởng và ý thức về sự bình đẳng mạng sống nó được phát huy, là chúng ta tôn trọng mọi người như là chính mình, bảo vệ mọi người như là bảo vệ chính mình. Cái giá trị đó rất là hay. Rồi một yếu tố khác nữa là ăn cơm rồi không có ngủ. Bây giờ chúng ta ăn xong chúng ta lên bật cái tivi ra coi, coi xong đóng cửa lại, con cần nói trò chuyện với mẹ với cha gì hết trơn, cứ nói thôi ba má thế giới ba má, con có thế giới của con vô đây ba má đừng có disturb và con su gánh chịu cái đó là nguy hiểm lắm. Cho nên mình phải đi bắt bộ, và bắt bộ không chưa đủ, bởi vì nó chỉ có giá trị về sức khỏe thôi. Chúng ta đi từng bước như vậy thì chúng ta có thể tránh những cái bệnh tim nè, tránh những cái bệnh xương khớp nè, tránh những cái bệnh gọi là tăng sông máu nè, tránh đủ thứ bệnh nhiều lắm. Mà nếu chúng ta nạp thêm cái chất liệu phản thực kinh hành vào ở trong này đó, đó là cái thiền quán đó. Tức là quán sát về bản chất cuộc đời, quán sát về những công đức, quán sát về những giá trị lợi ích, quán sát về cái chất liệu gọi là hạnh phúc an vui cao hơn cái đời sống gọi là vật dục, thì bỗng dưng rằng là trong từng bước đó đó chúng ta có chất liệu an lạc hẳn hơi thật sự. Mà nếu chúng ta quán sát rằng biết rằng mình chưa có những cái chất liệu này thì bỗng dưng chúng ta cảm thấy rằng mình thiếu một cái gì đó. Cho nên là cố gắng ngày mai đi qua một cái nơi khác phục vụ cho cộng đồng, tiết kiệm tiền trở về nhà ăn cơm, sau khi ăn cơm xong rồi mình tu tập tiếp tục là đi kinh hành, đó là đi thiền hành, tốt lắm. Cho nên chúng ta thấy rằng cái bản kinh A Di Đà đó nó mô tả những cái rất là hiện thực, nó gắn đi liền với đời sống của chúng ta nhiều lắm. Từ lúc nếu chúng ta kêu chúng ta làm chuyện đó, nhiều khi chúng ta buồn, chúng ta chán, nó ui cái này khó quá làm không nổi. Thì Đức Phật nói ui những cư dân phải làm như vậy mới được về Tây Phương Cực Lạc, còn chúng ta không làm chúng ta không được. Cho nên chúng ta so sánh mình với người đó. Và giá trị trong nhà Phật đó, đặt ra chúng ta một cái khả thể rằng cái tiềm năng của mình nó lớn lắm. Nếu những người khác làm được, chúng ta đây cũng phải làm được. Nếu những người khác thành công, chúng ta đây cũng phải thành công. Vấn đề khác nhau ở chỗ đó là cái sự dụng tâm, cái sự dụng tâm và cái thời gian, cái năng lực chúng ta đầu tư vào trong đó nhiều hay ít, đúng phương pháp hay là sai phương pháp mà thôi. Cho nên là nếu các Đức Phật đã thành tựu, các vị Bồ Tát đã làm xong công việc, các vị Thánh Tăng, các vị A-La-Hán đã có được chất liệu an lạc thánh thơi, làm được những việc đó, dầu chia sẻ gọi là rất nhiều cái tài sản sở hữu của mình cho những người khác, thậm chí luôn cả công đức, các vị đó vẫn được cái chất liệu an lạc đây, có thể gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 10, gấp 100 lần, thì chúng ta vẫn có thể làm được chuyện đó. Và nếu mình so sánh mình với Đức Phật như vậy đó, thì dĩ nhiên là chúng ta không phải để mình cống cao ngã mạn, tăng thượng mạng, chứ là mình chưa đạt được mà mình nghĩ là mình đạt được để bao che biện hộ cho những gì mình chưa có hoàn tất. Nếu mà đặt cái tâm lý theo cái hướng đó đó, thì chúng ta biết rằng bản ngã nó sẽ được nuôi lên và khổ đau nó sẽ xuất hiện. Và chúng ta đặt ra như vậy để chúng ta tinh tấn, bởi vì cái giá trị của sự tinh tấn là mang lại sự thành công trong cuộc đời, chứ không có Phật trời nào giúp mình trên. Mình phải tinh tấn thì mình mới giúp mình được. Còn mình mà buông, mình không nỗ lực, mình dừng lại, mình giải trí rồi, mình có nhiều cái giải lao nhiều quá đó, thì dĩ nhiên cái giá trị của A là Thánh Thơ nó cũng theo đó. Lúc thì nó có 20%, rồi sau nó ngừng 3 tháng là có tiếp tục 10%, nó ngừng 4 tháng có 2%, ngừng 5 năm rồi cuối cùng không còn gì hết trơn. Như vậy là nó đòi hỏi chúng ta phải đặt cái vị trí của mình trong một cái cách đó, là càng đi tới phía trước, giống như là mình cứ đặt mình như thế nào, phía trước là vực thẳm, ngoài sau lưng là dốc núi cao chót vót vậy đó, không có dây không có cây, mình phải tồn tại một cách nào. Nếu bước xuống phía trước là lọt xuống vực thẳm là chết. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất là bò lên trên vách núi thôi, mà bò với phương quang. Và nếu gặp cái núi đó mà có tuyết rơi vào cái mùa thu hay là cái mùa lạnh sắp tới nữa, thì dĩ nhiên là cái mức độ gọi là nguy hiểm nó trực dồn chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng mà nó vẫn không cho phép chúng ta dừng lại nếu chúng ta muốn có một kết quả cuối cùng. So sánh mình như vậy để đặt mình trong một cảnh huống là mình phải tiến tới cho được tiến lùi. Và cái đó là cái mà chúng ta kinh hành, chúng ta đi từng bước hàng ngày trong những công đức, trong những phước thiện, trong những việc làm, trong những sự dấn thân. Đừng bao giờ cho phép mình ngồi xuống. Nếu mỗi chân này ngồi xuống, nghĩ ra sao được. Và công đức là mình phải đi hoài thôi. Cái kinh hành, phản thực kinh hành, cái sau khi mà mình ăn xong nạp là cái năng lượng tâm linh đập ướt rồi, thì mình phải dấn thân tiếp tục nữa thì mới thành tựu. Cái đừng tưởng rằng bữa nay đi làm công đức phước tiện giúp cho chùa tổ chức cái buổi cơm chay cây quỷ cũng được 40.000 đô thỏa mãn rồi, công đức vô lượng thôi, 4 năm sau đi chùa tiếp. Thì như vậy là chúng ta đang ngồi, chẳng những đang ngồi mà chúng ta còn đang nằm, chẳng những đang nằm mà chúng ta còn chết chút mơ để ngủ thêm mấy ngày nữa thì lỗ lạ lắm. Cho nên là nhà Phật không cho phép mình thỏa mãn với những thành quả mình đạt được đó, cứ phải đi hoài thôi. Gọi là không thành tựu rồi nạp năng lượng tiếp rồi đi tiếp tục, cứ đi tiếp tục, hết xăng là nạp tiếp, hết xăng là nạp tiếp, cho đến lúc nào mà mình không còn chỗ đi nữa thì mình biết rằng cái kết quả nó đến rồi đó. Đó là gì? Đó là một cái chủ nghĩa hành động thật sự. Đó là cái gì? Đó là sự dấn thân thật sự. Cái dấn thân mang lại giá trị an vui lợi cho người khác. Một vấn đề khác nữa trong kinh A Di Đà mô tả đó là cái phương pháp tu tập quán niệm của danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đó là chúng ta có thể đầu tư gọi là 7 tháng, 7 năm hay là 7 ngày, từ 7 ngày cho đến 1 ngày, thậm chí là 7 giờ, 7 phút, 7 giây. Tức là cái chất liệu, giá trị đạt được nó dài hay là ngắn, lâu hay là mau, nhanh hay là chậm thì thuộc hoàn toàn vào cái phương pháp mà chúng ta sử dụng. Cái quán niệm nó quan trọng như vậy đó. Mà Đức Phật đặt ra một tiêu chí đó là mình phải đạt được cái chất liệu nhất tâm bất loạn. Bởi vì trong lúc mà chúng ta làm Phật sự không khéo, chỉ cần để một cái thái độ tự hào thỏa mãn nó xuất hiện thôi, lúc bấy giờ gọi là tất cả những hạt giống công đức của chúng ta nó sẽ bị gọi là lộn xộn ở trên, nó sẽ bị đẩy qua chỗ này rất ghê, giống như là một cơn động đất à, làm qua làm lại chúng ta đứng không vững, ngồi cũng không yên hả. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Giờ Đức Phật phải dạy chúng ta là phải nạp thêm một cái chất liệu của chánh niệm, chánh niệm vào trong cái phương pháp niệm Phật nhất tâm bất loạn, để gì? Để là giữ tâm của mình được bình an, thoải mái, thông dong, tự tại, thảnh thơi trong mọi biến cố của cái con đường và lý tưởng Phật sự. Chứ bằng không á, chúng ta nghe người ta khen về nở lỗ mũi rồi tối ngồi ngủ không được luôn đó. Rồi khi ai mà là phê bình chút xíu rồi thôi, tối ngày hôm đó nghĩ cách sao trả đũa, sao cho trả cho ta đau đớn, hoặc là nói hù nói dọa sao cho người ta gọi là cảm thấy rằng là mốt gặp mình không dám chọc dở mình nữa. Như vậy là chúng ta đang làm cái công việc trái ngược với pháp môn. Cho nên Đức Phật có dạy là phải nhất tâm và bất loạn, nó có hai yếu tố. Mà thông thường các tổ dạy chúng ta là đầu tiên muốn được cái bất loạn là cứ giữ cái nhất tâm sở hệ thôi, tức là gọi là giữ cái tâm mình, đặt tâm mình vào trong một cái đối tượng quán niệm. Mà quán niệm đây đó là gọi là hình ảnh, là hào quang, là công đức, là tuổi thọ, là pháp môn của Đức Phật A Di Đà, là thế giới Tây phương Cực Lạc. Và mình đặt cái tâm mình vào trong đó thì mình được một sự chuyên nhất, và chính từ cái sự chuyên nhất này nó tạo cho mình cái cảm giác gọi là an thần hay là an vui tạm thời. Nhưng mà mình phải có cái giá trị thứ hai là bất loạn, là bởi vì chúng ta có thể phân tích. Một cái anh nghệ nhân, anh chăm chú vào cái công trình nghệ thuật mà anh ta đang làm, ví dụ anh ta là một kiến trúc sư, anh ta đầu tư vào công trình, hoặc là anh ta là một cái người điêu khắc chạm chỗ, hoặc là anh ta là một họa sĩ tập trung tư tưởng ngay lúc đó, dĩ nhiên trong một cái khoảnh khắc nào đó anh ta vẫn đạt được cái sự nhất tâm. Nhưng mà cái bất loạn của anh ta không có, là bởi vì dầu cho dưới cái học thuyết là nghệ thuật vì nghệ thuật thế nào, anh ta không có cầu danh, anh ta không phục vụ cho chủ nghĩa, anh ta cũng không có là hướng về học thuyết nào cả, nhưng mà anh ta mang lại cái giá trị gọi là thưởng thức nghệ thuật cho quần chúng, thì lúc bây giờ anh ta vẫn được sự nhất tâm nhất định nào đó. Nhưng mà cái giá trị nghệ thuật của nghệ thuật đó, nó là một cái mặt nổi thôi, nó là một cái lý tưởng bên trong đó. Người nào cũng có những mục đích riêng, tôi làm ra cái kiệt tác này để tôi nổi tiếng, nổi danh đến thiên hạ, trở thành sử sanh gọi là ngàn đời ghi nhớ, hoặc tôi làm cái kiệt tác này để cho thấy rằng là tôi là một con người không phải mà quý vị có thể khinh thường được đâu, và tôi làm cái kiệt tác này để tôi có những cái giá trị kinh tế, giá trị thương mại, giá trị gọi là xã hội, vân vân, đủ thứ mục đích trong đó hết trơn. Dĩ nhiên có những con người cứ làm với cái cách là làm để mà giải trí thời gian, bây giờ buồn chán quá không có chuyện gì làm khác hơn, thì có rất nhiều mục đích. Và dĩ nhiên khi mà làm một cách chuyên chú như vậy, họ có thể đạt được ở một mức độ nào đó 20%, 10%, 30% của sự nhất tâm. Nhưng mà cái mục đích đó đó nó làm cho tâm của họ bị loạn đi. Như vậy là liệu chúng ta niệm Phật công cứ đó để mà tính công với Đức Phật đó, nó có sự bất loạn không? Không, nó đang bị loạn đó. Chúng ta đang vận dụng một cái phương pháp gọi là loạn động để chấn tĩnh nội tâm, để gọi là làm rê rụt những cái phiền não và nghiệp chướng, để thăng qua nhận thức và tiến hóa trong đời sống gọi là tu tập của mình. Mặc dù như vậy đó là chúng ta vẫn còn một cách sức nào đó là tâm mình vẫn còn đang loạn và động, ít nhất là bị động. Cho nên là nhất tâm bất loạn, cái chữ bất loạn là nó hỗ trợ cho cái phương pháp nhất tâm, và nó tăng giá trị của đối tượng nhất tâm trong trường hợp này là cái gì? Và thậm chí nó xin lỗi cho một anh ăn trộm, anh cũng có nhất tâm nữa. Anh phải nghiên cứu cái đường đi nước bước vào trong nhà đi thế nào thì chủ nhân không phát hiện. Mà nếu như chủ nhân phát hiện rồi phải đi làm sao để thoát khỏi đó không bị luật pháp gọi là giam giữ. Mà nếu luật pháp giam giữ rồi thì phải vượt tường gọi là trốn ngục như thế nào để cho người ta gọi là không phát hiện được mình. Giống như là cái đảo nhỏ nhỏ San Francisco đó. À, trước đây là một cái tù mà chúng tôi xem bộ phim là ba người tù nhân vượt ngục đó. Như vậy là cái những cái anh ăn trộm như vậy, ảnh vẫn nuôi được cái chất liệu nhất tâm kia của mình. Nhưng mà cái động cơ của anh ta là cái gì đó rất là xấu xa. Cho nên cứ mỗi một lần anh ta tập trung á, là cái loạn tưởng tập tăng lên. Và do đó cái nỗi khủng bố trong đầu của anh ta, trong hành vi của ta, trong lời nói của anh ta, trong việc làm của anh ta nó lớn lắm. Đó là lý do tại sao các nhà tâm lý học khuyên mình á, nếu gặp ăn trộm mà anh hà hiếp mình á, kêu mình làm chuyện này làm chuyện nọ, cứ theo anh ta làm, chứ đừng bao giờ tưởng lại, bởi vì lúc đó anh sợ quá đấy. Không phải là anh bảo vệ mà anh sợ qua phải tâm mình chết để anh tẩu thoát thôi. Cho nên là cái chất liệu bất loạn á, nó mới chính là cái thước đo giá trị của cái phương pháp mà mình đang dùng tâm và đối tượng mình đang chuyên chú vào. Mà nếu thiếu đi cái chất liệu này thì dầu chúng ta có niệm Phật gọi là năm này sang tháng nọ, cách này bằng cách kia, chúng ta có thể niệm Phật bằng cái nhạc du dương trầm bổng, hay là chúng ta niệm Phật bằng cái cách thức gọi là tụng gõ mã tụng kinh, hay là chúng ta tụng niệm Phật bằng cách là niệm ở trong tâm chứ không phải là niệm bên ngoài. Niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật, ví dụ vậy. Dầu cho chúng ta vẫn dùng cái phương pháp đó đi nữa, mà nếu như cái tâm chúng ta vẫn còn loạn động về mục đích, về giá trị, về tất cả những thứ mà chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật nhờ đó có thể cứu mình, giang tay tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc, tức là mình đặt những cái giá trị gọi là lợi dụng, mình tạm gọi vậy ha, mình phải nương vào Đức Phật để mình có được tha lực, tức là mình đừng bao giờ lợi dụng ngài để mình được an vui. Thì như vậy là tâm mình vẫn còn gọi là loạn động rất là nhiều. Cho nên là mình phải đặt ra một cái khả thể rằng là cái giá trị an lạc đó, nó nằm ở cái sự bình thản của nội tâm, mà cái sự chuyên nhất tâm á, với một cái thái độ bất loạn đó, nó đặt cho mình kéo dài cái giá trị an vui hạnh phúc đó một cách lâu dài. Và như vậy chúng ta có thể gọi là so sánh đối chiếu rồi thâu thập lại những cái chất liệu mà trong kinh A Di Đà mô tả, chúng ta vẫn có thể đi đến một kết luận như thế này: muốn được an vui hạnh phúc trong cuộc đời, thiết lập một thế giới cực lạc Tây Phương ngay trong từng hành vi cử chỉ lời nói việc làm của mình, ngay trong ngôi nhà của mình, ngay trong vị trí xã hội của mình, thì chúng ta phải làm tất cả những công đức mà kinh A Di Đà vừa nêu và chúng tôi vừa lược trình bày những điều đó. Một điểm cuối cùng nữa trong kinh Đức Phật nói đó, đó là Đức Phật A Di Đà sẽ dễ được gọi A Di Đà là bởi vì nó có hai yếu tố. Thứ nhất đó, đó là cái hào quang của ngài nó vô lượng. Cái thứ hai đó là cái tuổi thọ của ngài vô lượng. Cái hào quang là cái gì? Có phải là cái vòng tròn mà chúng ta thấy trên đây không? Đây là cái vòng tròn nhân tạo lấy ánh sáng ngoài mặt trời. Hoặc là chúng ta thấy ở Việt Nam có những cái vòng hào quang gọi là phóng soi, làm cho mình rất là say mê, cảm thấy rằng là mình cần phải quy ngưỡng ngài. Nếu chúng ta hiểu hào quang về phương diện vật lý như vậy là chúng ta bị lỗ lã lắm. Là bởi vì các Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời nhiều khi gọi là không có danh nghĩa gì đâu. Các ngài xuất hiện bằng một cái hình thức rất là đơn giản, chẳng có hào quang gì hết. Nhưng mà trong đời sống tâm linh của ngài là một cái vầng hào quang tỏa sáng, là một cái gì đó mà mình có thể thắp đuốc, mà không cần thắp đuốc, mình chỉ cần đi theo ngài là mình thấy rõ ràng đường đi nước bước rồi. Cho nên mình phải hiểu cái hào quang đó qua cách mô tả về vật lý, nó hướng dẫn chúng ta đến một cái giá trị chiêu kích tâm linh, tức là cái giá trị của tuệ giác. Mỗi con người có tiềm năng Phật tính, đó là tuệ giác vô lượng. Đức Phật A Di Đà là con người gọi là đạt được cái chất liệu đó, và tất cả chúng ta tu theo pháp môn này để chúng ta đạt được cái chất liệu đó, chứ không phải là tu theo để chúng ta được về thế giới cực lạc Tây Phương. Dĩ nhiên chúng ta sẽ về thôi, mà nếu chúng ta chỉ nghĩ đến cái giá trị mà cuối cuộc đời sau khi nhắm mắt lìa đời, thì những cái giá trị hiện tại 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm ở cuộc đời này nó rất là vô bổ. Ngoài cái chuyện mà sâu chuỗi ra chúng ta không biết gì hết trơn, thì như vậy là chúng ta bị lỗ lã lắm, bởi vì Đức Phật đâu dạy chúng ta có chuyện đó, vấn đề đó. Cho nên đôi lúc đó chúng ta phải nhìn cái kinh A Di Đà bằng một cái vô lượng quan của Đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta phải tăng cường cái tệ quán của mình lên, chúng ta tăng cường cái nhận thức sáng suốt của mình lên, chúng ta tăng cường cái phương pháp quán niệm để tăng cường trí tuệ lên. Và có như vậy đó thì chúng ta sẽ có được cái thứ hai, đó là tuổi thọ vô lượng. Cái tuổi thọ này có thể hiểu như là cái tuổi thọ của các mối quan hệ tình người, ví dụ như vợ chồng, tức là sống như thế nào, vận dụng phương pháp tịnh độ để cái tình cảm hạnh phúc trong gia đình nó được lâu dài, cho đó là vô lượng thọ ở trong gia đình của mình. Dĩ nhiên cái vô lượng thọ này không có nghĩa là vô cùng vô tận, không hết. Thì cái đó nó trái lại cái quy luật vật lý, nó phải có cái sự hợp nhất, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là cách thức mô tả rằng đó là những con người có thể sống gọi là trăm năm tắc bạc răng rong với nhau trong an vui và hạnh phúc. Cho nên là khi mình có được cái chất liệu tuệ giác ở trong cái phương pháp và cách ứng xử của chúng ta với những người khác đó, thì lúc bấy giờ chúng ta đang nuôi dưỡng cái chất liệu vô lượng thọ, tức là tuổi thọ trong mối quan hệ tình người, tuổi thọ giữa cha mẹ và con cái, cái tuổi thọ giữa những cái hoạt động từ thiện xã hội chúng ta làm, và chúng ta làm sốc đổi, làm một cái rồi buông, và chúng ta phải làm một cách lâu dài, làm ở đời này sang trước kia, làm ở năm này sang tháng nọ, cứ làm hoài thôi, không bao giờ dừng hết đó. Thì như vậy là chúng ta đang nạp vào trong con người của mình rất nhiều cái hạt giống, rất nhiều cái chất oxy, rất nhiều cái máu để bổ dưỡng cho cái vô lượng thọ, vô lượng quang trong con người của mình. Và khi chúng ta làm được điều đó thì chúng tôi tin chắc rằng Đức Phật A Di Đà không cần đến tiếp dẫn mình đâu, bởi vì mình đã tự tiếp dẫn mình rồi. Tức là mình tiếp bước mình welcome chính mình dẫn mình đi tin từng bước an lạc thảnh thơi thông qua pháp môn mà Đức Phật đã dạy, thông qua các cái công tác từ thiện xã hội mà Đức Phật đã khuyên, thông qua các phương pháp quán niệm để mình làm rê rụng các phiền não nghiệp chướng ở trong cuộc đời, thông qua tất cả những sự dấn thân trên tinh thần vô ngã vị tha mà chúng ta đang theo chỉ là một lý tưởng. Tức là có nhiều cách thức để mà mình tu tập huấn luyện lắm, và nếu như chúng ta làm được chuyện đó đó thì Đức Phật A Di Đà sẽ đứng ở kia là sẽ sở hộ niệm, sẽ khen chúng ta giống như khen Đức Phật Thích Ca. Và không ngờ rằng ở thế giới Ca Bà này có nhiều đệ tử của chùa Đức Viên là tu tập tịnh độ miên mật đến độ là có được bách phước trự trang nghiêm và chư thượng thiện hội đủ, rồi bắt thối chuyển về hành vi lời nói việc làm công đức của mình. Cho nên tốt quá, ta đây sẽ xin tán thán hộ niệm các vị, và thực ra chính công đức của mình hộ niệm giải chính mình. Thì bởi vì các cái chất liệu gọi là đạo đức lương tri chân lý giống nhau sẽ bỗng nhiên là hội tụ với nhau thôi. Như vậy là chúng ta không chỉ được cái sự hộ niệm của Đức Phật A Di Đà, của Bồ Tát Quan Thế Âm, của Bồ Tát Đại Thế Chí, mà chúng ta có thể được hộ niệm của Đức Phật Dược Sư, được hộ niệm của những Đức Phật ở nhiều nơi khác, ở các hành tinh vô lượng vô số, nơi nào có sự sống của con người, nơi đó có Đức Phật. Cho nên đó, chúng ta đến với cái phương tịnh độ đã ngoài những cái giá trị tâm linh thông qua con đường tín ngưỡng hành trì mà các vị đã làm, thì chúng ta nên gọi là suy nghĩ thêm những cái góc độ mà chúng ta là tiếp cận bằng cái phương pháp ứng dụng hành trì, từ góc độ tâm lý học cũng được, từ góc độ đạo đức học ứng dụng cũng được, từ góc độ gọi là nhận thức luận cũng được. Thế miễn làm sao chúng ta đem cái lăng kính đó làm cho tâm mình được an, thân mình được hơi thế, và giá trị đóng góp của mình nó được lâu dài, chứ không phải là bữa nay làm mà mai nghỉ, bữa nay tu mai ngừng, thì chúng ta chưa có được cái vô lượng thọ, chưa được cái vô lượng thọ. Cho nên chừng đó các vấn đề thôi, chúng ta thấy rằng là cái pháp môn á, tịnh độ của Đức Phật A Di Đà do Đức Phật Thích Ca giới thiệu ở trong kinh A Di Đà, nó có nhiều chất liệu mà chúng ta không tìm thấy được cái tha lực nào trong đó hết trơn, hoàn toàn vật lý và nhân quả, hoàn toàn có nỗ lực của tự thân, hoàn toàn có sự dấn thân của con người trong cuộc đời này dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Cho nên á, mình phải hiểu có nhiều lúc á, các vị đạo sư dạy chúng ta về pháp môn á, các ngài nói là đế nghiệp phản sanh, tức là cứ tin vào ngài thôi, nghiệp xấu nghiệp tốt mình giàu có bao nhiêu cũng cần biết, tin ngài là ngài rước về bên kia, mang nghiệp để sinh về bên kia, tức là mang nợ mà. Và nếu mang nợ như vậy thế giới đó nó cũng bị náo loạn lắm mà, giống như là chưa bất giới mà đi về ở Tây Quốc này nọ thì chúng ta thấy là náo loạn thiên cung lắm, rất là nhiều nguy hiểm. Cho nên mình phải thanh lọc chính mình trước, thì mình không cần những cái giá trị gọi là đế nghiệp phản sanh, mà mình phải đạt được cái chất liệu an lạc siêu thoát bản thân, đây là siêu thoát thôi, siêu thoát về đời sống đạo đức, siêu thoát về đời sống tâm linh, siêu thoát về những giá trị hành trì. Mà nếu mình đạt được chất liệu đó là chúng ta có thể vãng sanh bất cứ lúc nào, đang ngồi đây bây giờ mình nói bây giờ tôi về thế giới cực lạc của ngài nha, là tôi có thể về được. Hoặc là nó bây giờ để tôi đi du lịch chút xíu qua bên bể rồi mình trở về đây làm tiếp những phật sự cũng được. Cái đó là cái giá trị xuất hiện từ cô pháp môn tịnh độ. Tại vì ngày hôm nay chúng tôi được một cái duyên phước rất là lớn dưới sự bao bọc của thượng tọa giáo thọ Thích Minh Đức và sự quan hỷ của sư cô chủ trì cũng như là quý đi chúng, chúng tôi có được cái dịp chia sẻ về một cái vài cái kinh nghiệm mà mình tu tập theo pháp môn tịnh độ và mình cảm thấy được an lạc chia sẻ với các vị. Tuy nhiên những cái chia sẻ này nó có thể rất là chủ quan, và cái chủ quan nó có thể sai và đúng. Thế nên quý vị cứ xem giống như quý vị đi vào cái siêu thị đó, nhìn thấy cái món hàng này cũng gút gút đem về chân mà thấy không xài được bỏ không rác không sao, ta thấy cái nào tốt tốt về người ta uống thử cái thấy ngon uống tiếp là đẹp hay là, thì những cái giá trị tâm linh và đạo đức trong trong nhà Phật nó nhiều lắm, nhiều đến độ quý vị đếm không được. Cho nên quý vị cứ đi giống như là mình là những người du khách được giới thiệu vào một cái phân xưởng nhiều cái sản phẩm tâm linh đạo đức khác nhau lắm, nhiều cái cách thức tiếp cận từ những cái phương pháp tâm linh đạo đức đó, mình chọn cái nào mình thấy thích hợp mình đi theo. Và nếu như mình biết rằng là mình đã đạt được cái chất liệu của con đường tín ngưỡng rồi đó, đó là tín nguyện xong rồi, thì khi cái phần hành này đó thì chúng ta cố gắng là triển khai như thế nào đó ứng dụng cho mình phải tích cực thật sự lên để mình trở thành những con người mà Đức Phật nói là hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình gọi là lội vào trong bờ giải thoát. Và lúc đó đó chúng ta sẽ trở thành những người đệ tử ưu tú của Đức Phật A Di Đà. Chứ bằng không chúng ta nương vào cái tha lực bình thường mà không chịu nỗ lực tu tập giống như kinh A Di Đà mô tả đó, chúng ta bắt quá là trở thành những người gì, của người gọi là nhận trợ cấp công đức của Đức Phật A Di Đà thôi. Cái thế giới tịnh độ thì dĩ nhiên cái trợ cấp nó nhiều hơn là đất nước của Mỹ mà. Là ở trên trển nó lao động là vinh quang, lao động theo kiểu mình làm công đức phước thiện là vinh quang vô cùng, bởi vì cái tâm linh chúng ta được chuyển hóa. Nhưng mà lang thang có nghĩa là nếu chúng ta cứ chơi tàn không thì chúng ta không chết đói, bởi vì cái công đức của mình là bắt phát triển rồi. Dĩ nhiên là như vậy, nhưng mà nó không cho phép mình lề mề lễ mễ như vậy mà bắt buộc mình phải dấn thân thật là nhiều, dấn thân đến độ mình không còn công đức gì để làm nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đạt được cái giá trị tịnh độ ở trong tâm, tịnh độ ở trong ngôi nhà, tịnh độ ở trong công xưởng, tịnh độ ở việc làm, tịnh độ ở bất cứ nơi nào mà chúng ta có. Và với cái lời này thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi chia sẻ dù rất là ngắn. Chúng tôi mong rằng là tất cả chúng ta trước nhất cần phải có những cái giá trị tịnh độ đó, thì về sau này dầu chúng ta có muốn hay không, chúng ta vẫn đủ sức để phóng một cái phi thuyền thật là nặng với một cái lực đẩy lớn lắm, phất một cái mấy giây sau là chúng ta bay về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, mà không cần phải trải qua nhiều năm ánh sáng theo cái kiểu mấy cái ông mà gọi là không gian vật lý này đi khám nghiệm hành tinh này hành tinh nọ, chỉ cần một tích tắc của tâm linh là chúng ta đạt được cái cảnh giới đó rồi. Và bây giờ thì chúng ta xin tạm dừng lại tại đây và kính chúc quý vị luôn được an lạc thân tâm để thăng tiến trên pháp môn tịnh độ mà quý vị đã đạt được ở trong cái ngôi tịnh độ của chùa Đức Viên này, và cố gắng về trong nhà làm sao mình thiết lập những cái tịnh độ cho những người thân của mình, nhất là những người mà đang buồn mình, đang giận mình, đang ghét mình, là không có thương yêu mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy, quý vị hoan hỷ vỗ tay cho thầy ha. Bây giờ tôi nói thêm lời cuối, nãy tôi không có nói, tôi cố tình xin nói lại. Thầy là một bậc thầy mà chắc là quý vị đã có nhiều cái phước báo nhận được cái công đức của thầy đó. Tức là thầy, thứ nhất, cái bộ Phật học từ điển mà tốt nhất bây giờ, tôi nói là Phật học từ điển mà tiếng Việt á, tốt nhất mấy ngàn năm nay Phật giáo Việt Nam mình có nhưng mà không có bộ từ điển tốt. Bộ Huệ Quang Phật học từ điển á, 10 quyển. Nó là một bách khoa, từ nó là một bách khoa. Thầy là một người biên tập trong cái bộ từ điển đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thầy cũng là người có công rất là lớn trong cái việc đưa Tam Tạng kinh điển vào cái dĩa CD đó quý vị. Quý vị thấy là cái công đức sử dụng phương tiện khoa học để mà hoàn pháp lợi sanh. Cái nữa là thầy có những bài tiếng Anh rất là hay. Tôi xin giới thiệu quý vị nào mà con cháu mà đọc tiếng Việt không được á, thì quý vị có thể vào trang Quảng Đức hay là trang Buddhism Today, còn hay không thì đánh là Thích Nhật Từ, thì quý vị sẽ có được những cái bài rất là nó scholarly, tức là có cái nội dung sâu, có cái nội dung rất là chính xác bằng tiếng Anh, mà có những cái bài rất là hay. Có điều tôi rất là vui, có một hôm tôi rất là vui, vui cả buổi chiều á, mà tôi vào á, tôi thấy thầy để là Thích Nhật Từ, 31 tuổi, độc thân nhưng mà không kiếm ai. Tôi rất là dễ thương, rất là thành thật. Thì tôi mong rằng quý vị mình chưa thấy đủ ha, ai có computer về nhà đó đánh vào Thích Nhật Từ hoặc là Quảng Đức hoặc là Buddhism Today, Thích Nhật Từ, đánh chữ đó rồi nó ra hiện nhiều trang, thì tôi nghĩ rằng quý vị sẽ được tiếp tục đọc thêm những cái bài của thầy. Và ngoài ra thì tôi mong quý vị muốn thấy tên thầy đó thì thỉnh bộ Phật học từ điển á, 10 quyển. Tự nó là một cái công trình rất là lớn. Và những cái đĩa CD mà thầy có công thầy đưa vào để mà làm cái tiện lợi cho mình nghiên cứu. Thì tôi nghĩ rằng đó là một công đức lớn. Và cái việc nữa, có lẽ tôi cũng cố tình tôi không nhắc. Thầy là một vị tiến sĩ có thực tài. Thầy có tiến sĩ về Phật học, mà là tiến sĩ có thực tài. Cái đó là cái mà chúng tôi rất là cung kính, rất là trân trọng.